de Paris RFI, Radio France International, trường quay quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Mai Vân, Đức Tâm, Thu Trang, Lê Phước và Thụy My xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày Chủ nhật 24 tháng 7 năm 2011.
Tại Việt Nam, hàng trăm người tiếp tục biểu tình ở Hà Nội để phản đối Trung Quốc.
Hoa Kỳ thúc giục Trung Quốc và ASEAN nhanh chóng giải quyết các tranh chấp ở Biển Đông.
Tại Trung Quốc, tai nạn xe lửa tốc hành khiến hơn 30 người thiệt mạng và hơn 200 người bị thương.
Biểu tình bạo loạn lại bùng lên tại thủ đô Cairo, Ai Cập, hơn 200 người bị thương.
Thủ phạm hai vụ khủng bố làm gần 200 người thương vong ở Na Uy đã có âm mưu từ lâu. Mỗi ngày một sự kiện, diễn đàn an ninh khu vực ARF đạt được những bước tiến nhỏ trong các hồ sơ lớn.
Đề tài một phỏng vấn, Silvio Berlusconi, một doanh nhân trở thành thủ tướng Ý, thông tấn viên Huê Đăng phát họa chân dung của một chính trị gia ngoại hạng. Kính thưa quý vị, hàng trăm người tiếp tục biểu tình phản đối Trung Quốc tại Hà Nội về vấn đề Biển Đông. Hôm nay, Chủ nhật 24 tháng 7, có ít nhất 300 người đã biểu tình tại Hà Nội chống lại các hành động gây hấn của Trung Quốc trên Biển Đông. Như vậy là đã 8 Chủ nhật liên tiếp, người dân lại tiếp tục xuống đường phản đối Trung Quốc, đặc biệt là sau vụ nhân viên công an có hành động thô bạo với người biểu tình vào tuần trước. Hãng thông tấn Pháp AFP nhắc lại, hai cuộc biểu tình trước đó đã bị chính quyền Hà Nội giải tán bằng vũ lực do đã có thỏa thuận với Bắc Kinh là sẽ định hướng dư luận. Lần này, đoàn biểu tình không tập trung trước Đại sứ quán Trung Quốc như những lần trước, mà tuần hành dọc theo Hồ Hoàn Kiếm ở ngay trung tâm thành phố, nơi có đông đảo người qua lại cũng như nhiều du khách ngoại quốc. Nhiều người mặc áo thun có in biểu tượng đường lưỡi bò bị gạch chéo để phản đối đường yêu sách chính đoạn hình chữ U do nhà cầm quyền Trung Quốc tự ý vạch ra đòi hỏi chủ quyền trên hầu hết diện tích Biển Đông. Điểm đặc biệt nữa là những người biểu tình mang các biểu ngữ đề tên những người lính đã hy sinh trong các trận đánh chống lại quân Trung Quốc tấn công vào các đảo do Việt Nam đang chiếm giữ trên Biển Đông. Có biểu ngữ ghi rõ, đời đời tưởng nhớ những liệt sĩ Việt Nam, 74 binh sĩ hy sinh tại Hoàng Sa năm 74, 64 binh sĩ hy sinh tại Trường Sa năm 88. Theo hãng tin Pháp, tình hình Biển Đông bắt đầu căng thẳng kể từ tháng 5, khi tàu hải giám Trung Quốc cắt cáp tàu thăm dò dầu khí của Việt Nam đã khiến người dân Việt Nam cay đắng nhớ lại lịch sử 1.000 năm Bắc thuộc và gần đây nhất là trận chiến tranh biên giới năm 1979. Hãng AFP ghi nhận, trong số các biểu ngữ, có cả tấm ảnh chụp lại cảnh một nhân viên công an đạp vào mặt một người biểu tình đang bị khiêng lên xe buýt vào tuần trước. Đoạn video ngắn này đã nhanh chóng được phổ biến trên Internet, gây nên một làn sóng phẫn nộ của cư dân mạng. Trả lời RFI Việt ngữ qua điện thoại viễn liên, tiến sĩ Nguyễn Quang A đã kể lại một vài trở lực mà cá nhân ông đã gặp phải trong cuộc biểu tình sáng nay tại Hà Nội. Ông đã không dằn được cảm xúc khi nói về việc những người biểu tình đã vinh danh các liệt sĩ hy sinh tại Hoàng Sa và Trường Sa.
Chuyện của tôi thì tóm gọn lại như này, chắc là người ta muốn ngăn tôi không đến đi biểu tình được. Chúng tôi đi xe máy ra, có hai người an ninh đi bám theo sau, và chắc là họ liên hệ với nhau. Đi đến khoảng giữa đường thì có hai cảnh sát giao thông xuất hiện và ra hiệu thì chúng tôi dừng xe, họ kiểm tra giấy tờ và họ bảo là giấy đăng ký xe hơi mờ và có nghi vấn, cho nên là mời con trai tôi và tôi về công an phường để giải quyết. Thì tôi hỏi họ, trao đổi với họ một cách rất là thân mật, xem là họ có những quyền gì, họ được kiểm tra những cái gì. Sau đó thì tôi xuất trình tất cả những giấy tờ tùy thân của tôi. Tôi bảo là thế thì bây giờ như vậy là xong rồi thì tôi đi. Thì họ nói rằng không, tôi là người có liên quan đến cái xe này, ngồi trên xe thì phải về công an phường để giải quyết như là một người làm chứng. Tôi mới bật máy điện thoại của tôi lên ở chế độ ghi hình và tôi hỏi tên anh đó. Tôi nói rằng nếu anh làm không đúng chức trách thì tôi sẽ kiện. Bởi vì theo tôi biết là tôi đã hỏi anh nói là anh có những quyền như thế để kiểm tra. Tôi đã xuất trình đầy đủ. Tôi không bàn cãi với anh về cái chuyện anh có thực có cái quyền hay không. Nếu mà anh làm quá quyền của anh, luật cho phép, thì tôi sẽ kiện anh và kiện cấp trên của anh ra trực tòa. Thế thì anh ta không nói cái gì cả. Và tôi bắt đầu đi bộ trên vỉa hè. tôi bắt xe ô tô bus để sang gia nhập vào đoàn biểu tình. Như thế là tôi có chậm 5-10 phút gì đó. Khi đó thì đoàn biểu tình đã rời khỏi khu tượng đài Lý Thái Tổ và bắt đầu xuống Hồ Gươm. Tôi tham gia đi suốt với anh em hơn 2 giờ rưỡi đồng hồ. Và cái cuộc biểu tình chấm dứt vào lúc 11:15. Mọi người ra về vui vẻ. Hôm nay không có một sự cố gì đáng tiếc xảy ra. Nói chung là diễn ra rất là ôn hòa, rất là đông so với những lần trước. Ít ra là phải gấp 5-7 lần. Có một chuyện rất là cảm động. Nhiều người theo dõi cùng biểu tình không thể tìm được nước mắt. Đây là nêu tên của tất cả các liệt sĩ ở Hoàng Sa và Trường Sa.
Vừa rồi là phát biểu đầy xúc động của tiến sĩ Nguyễn Quang A khi trả lời phỏng vấn RFI Việt ngữ.
Cũng liên quan đến Biển Đông, Hoa Kỳ thúc giục các bên tranh chấp nhanh chóng đạt thỏa thuận. Trong cuộc họp báo chung tại Bali vào hôm nay, với đồng nhiệm Indonesia, Ngoại trưởng Mỹ bà Hillary Clinton đã tiếp tục lên tiếng về Biển Đông. Bà yêu cầu Trung Quốc và các nước láng giềng nhanh chóng đạt thỏa thuận để giải quyết tranh chấp ở một vùng thiết yếu đối với thương mại thế giới. Ngoại trưởng Mỹ nhấn mạnh là bản hướng dẫn được thông qua trong tuần tại Bali phải được nhanh chóng tiếp nối bằng một bộ quy tắc ứng xử. Công nhận rằng các bên còn phải cần nhiều đối thoại nữa, bà Clinton đánh giá là phần còn lại của thế giới phải can thiệp vào, bởi vì ngăn cản không để cho các cuộc tranh chấp vượt khỏi tầm kiểm soát là một vấn đề liên quan đến mọi người. Ngoại trưởng Mỹ Clinton đã nhắc lại các sự cố giữa Trung Quốc và Việt Nam để dẫn chứng khi thẩm định rằng các hành động hù dọa ngày càng tăng, như các vụ cho tàu đâm vào tàu thuyền và cắt cáp tàu nước khác, làm cho tình hình căng thẳng thêm và tăng chi phí kinh doanh cho tất cả những ai đi qua vùng Biển Đông. Bà Clinton cũng nhắc lại lập trường của Mỹ. Đối với chúng tôi, điều quan trọng là phải ủng hộ quyền tự do hàng hải, sao cho thương mại không bị cản trở. Vì vậy, không thể đặt lại vấn đề quyền của mọi quốc gia được cho tàu thuyền hàng hóa của mình đi qua Biển Đông. Ngoại trưởng Mỹ đồng thời cảnh báo là Hoa Kỳ kiên quyết chống lại các bên sử dụng sức mạnh hay đe dọa dùng sức mạnh trong cuộc đọ sức này. Ngoại trưởng Indonesia cũng tiếp lời đồng nhiệm Hoa Kỳ, nói thêm là tiếp tục duy trì tình trạng như hiện nay sẽ có nguy cơ gây bất ổn định và hiểu lầm. Xin nhắc lại là Indonesia với tư cách là chủ tịch luân phiên ASEAN đã ra sức thúc đẩy các bên cố gắng giải quyết bất đồng, và kết quả khiêm tốn đạt được là bản hướng dẫn thực thi tuyên bố ứng xử vừa được thông qua giữa Trung Quốc và ASEAN. Hồ sơ sẽ được tiếp tục thảo luận vào tháng 11 tới đây, nhân hội nghị thượng đỉnh tập hợp các lãnh đạo nhà nước nguyên thủ quốc gia ASEAN.
Tại Trung Quốc, tai nạn xe lửa tốc hành khiến hơn 30 người thiệt mạng và hơn 200 người bị thương. Theo Văn phòng Đường sắt Thượng Hải, hôm qua, 23 tháng 7, vào khoảng 20:30 giờ địa phương, tại thành phố Ôn Châu, thuộc tỉnh Chiết Giang, miền đông Trung Quốc, tàu tốc hành D3115 nối thành phố Hàng Châu và Phúc Châu ngừng chạy do sét đánh làm mất điện. Khi đó, đoàn tàu D301 từ Bắc Kinh tới ở phía sau và đâm thẳng vào đoàn tàu phía trước làm 4 toa tàu bị chật đường dây theo Tân Hoa Xã. Trong vụ tai nạn này, có ít nhất 35 người thiệt mạng và 210 người phải nhập viện. Vụ tai nạn này xảy ra chỉ chưa đầy một tháng sau khi Trung Quốc khánh thành tuyến tàu cao tốc Bắc Kinh-Thượng Hải, đã tạo ra những nghi ngờ về độ tin cậy của hệ thống tàu cao tốc Trung Quốc. Từ Bắc Kinh, thông tín viên RFI Jean Bergman Joris gửi về bài phân tích.
Le pire dans ce drame ferroviaire, c'est qu'il était peut-être tout sauf imprévisible.
Điều tệ hại nhất trong thảm họa đường sắt này là dù như người ta đã có thể thấy được từ trước. Từ nhiều tháng nay, ở Bắc Kinh đã có nhiều lời chỉ trích và lo ngại về hệ thống đường sắt cao tốc, hơn 8.000 km đường ray được xây dựng quá nhanh và không chú trọng đến tiêu chuẩn an toàn. Ngày thứ Bảy này, tại Ôn Châu, chỉ vì một cú sét đánh mà một đoàn tàu chở hơn 1.500 hành khách đã phải ngừng hoạt động, không phải chỉ trong vòng có một phút mà gần nửa tiếng đồng hồ, đoàn tàu thứ hai từ phía sau lao thẳng vào. Trong số 1.400 hành khách được sơ tán, những người sống sót kể lại họ đã bị dồn nén như thế nào, hành lý đổ rơi, và họ giống như trong một trận động đất. Trong những tòa gần chỗ va chạm, một số hành khách đã phải đập cửa kính để thoát ra ngoài sau một giờ chờ đợi. Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào và Thủ tướng Ôn Gia Bảo đã kêu gọi mọi nỗ lực để cứu những người còn sống sót. Bộ trưởng Giao thông đã lệnh cho mở một cuộc điều tra để làm rõ nguyên nhân chính xác gây ra tai nạn này. Cũng chính trong Bộ Giao thông Vận tải này mà hồi tháng 2 vừa qua, ông cựu bộ trưởng đã bị cách chức do tham nhũng hàng triệu euro trong dự án xây dựng hệ thống đường sắt cao tốc TGV tuyến Bắc Kinh-Thượng Hải. Tuyến đường sắt này đã được khánh thành một năm trước dự kiến để kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc.
Biểu tình bạo động lại bùng lên tại thủ đô Ai Cập. Vào hôm qua, khoảng 1.000 người biểu tình đã tiến về Bộ Quốc phòng để phản đối chính quyền quân sự. Họ đã bị lực lượng quân cảnh tìm cách ngăn chặn, và xung đột đã xảy ra giữa phe biểu tình và những người ủng hộ quân đội. Hậu quả là đã có hơn 230 người bị thương, theo số liệu của Bộ Y tế Ai Cập. Những người biểu tình chống chính phủ hiện tại ở Ai Cập vẫn tập hợp tại quảng trường Tahrir, đòi chính quyền quân sự thực hiện cải tổ đã hứa. Yêu sách mạnh nhất là vấn đề nhân sự, đòi loại bỏ những người thuộc hệ thống cũ, trừng trị những kẻ tham nhũng và có bàn tay dính máu người biểu tình trước này. Rạng sáng qua thì cả ngàn người đã tiến về Bộ Quốc phòng, quân cảnh đã phải dựng rào cản, sử dụng chiến xa để ngăn chặn họ ở quảng trường Abbasiya. Đoàn người biểu tình đã gặp phải sự chống đối của người dân trong khu vực. Phe ủng hộ chính quyền đã cáo buộc những người xuống đường là có âm mưu gây hỗn loạn. Những vụ đụng độ khá dữ dội đã diễn ra. Các phụ nữ cũng bị đánh, họ bị ném đá, bị ném bom xăng, đến nỗi quân đội phải can thiệp, mở đường vào đêm qua cho họ rời quảng trường Abyssinia và hướng về nơi tụ tập cũ, quảng trường Tahrir. Hôm nay thì các ngàn người vẫn hiện diện tại nơi đó. Tập hợp về đây, từ ngày 8 tháng 7, họ tuyên bố không rời khỏi nơi này khi nào mà nguyện vọng của họ không được đáp ứng. Cũng liên quan đến Ai Cập, thì tại Libya tối qua, trong một bài diễn văn được đài truyền hình Libya truyền lại và gửi đến nhân dân Ai Cập, ông Gaddafi đã ca ngợi đồng chí Mubarak là một người khiêm tốn, rất thương dân, và thay vì bị sỉ nhục, ông Mubarak phải được tôn vinh hết thời gian. Ông Gaddafi đưa ra các lời lẽ trên nhân kỷ niệm cuộc đảo chính lật đổ chế độ quân chủ Ai Cập vào năm 1952 do ông Gamal Abdel Nasser tiến hành.
Thủ phạm hai vụ khủng bố làm gần 200 người thương vong ở Na Uy đã có âm mưu từ lâu. Nghi phạm hai vụ thảm sát ở Na Uy hôm thứ Sáu làm 92 người chết và 97 người bị thương, Ander Behring Breivik, đã chuẩn bị kế hoạch này từ rất lâu. Anh ta khẳng định với cảnh sát là đã hành động một mình và cho đây là một hành động tàn bạo nhưng cần thiết. Cảnh sát Na Uy hôm nay loan báo, ngoài con số 92 người thiệt mạng, còn có 97 người bị thương trong hai vụ khủng bố vừa qua. Các người nhái đã được huy động để tìm kiếm những người mất tích ở khu vực đảo Utoya, và cảnh sát cho biết có thể sử dụng cả tàu ngầm mini cho công tác này. Ander Behring Breivik, một người Na Uy gốc 32 tuổi, đã chuẩn bị cho các vụ thảm sát này từ nhiều năm qua. AFP trích nguồn tin cảnh sát Oslo cho rằng ít nhất là từ năm 2009, còn theo các phóng viên của đài truyền hình nhà nước NRK thì từ 9 năm trước, khi anh ta mới 23 tuổi. Trước khi ra tay hành động, Breivik đã tung lên Internet một bản tuyên ngôn bằng tiếng Anh dài đến 1.500 trang mang tên 2083, một tuyên bố độc lập châu Âu, tràn ngập những lời đả kích Hồi giáo và chủ nghĩa Marxist. Anh ta viết, tôi sẽ được xem là nhân vật phát xít đáng sợ nhất kể từ đệ nhị thế chiến. Hết lời dẫn. Trong tuyên ngôn này, Breivik nêu lên việc sử dụng biện pháp khủng bố làm phương tiện để thức tỉnh đám đông. Ngoài ra, Breivik còn đưa lên YouTube một băng video cho thấy sự thù địch của anh ta không chỉ với Hồi giáo, Marxist mà còn với chủ nghĩa đa văn hóa. Theo cảnh sát Oslo, thì nghi phạm khi bị bắt tại đảo Utoya đã không kháng cự và sau đó tỏ ra hợp tác trong việc khai báo. Cảnh sát cho rằng Ander Behring Breivik là một người theo đạo Cơ Đốc chính thống có khuynh hướng cực hữu, nhưng không đưa ra nhận định nào về ý đồ chính trị của anh ta.
Xin mời quý vị truy cập vào trang web của EFI tiếng Việt www.viet.efi.fr, chữ Việt viết thường không có dấu, hoặc ở địa chỉ www.efi.fr/tiếng Việt, chữ tiếng Việt viết liền không có dấu.
Ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay, diễn đàn an ninh khu vực ARF đạt được những bước tiến nhỏ trong các hồ sơ lớn.
Sau 5 ngày hoạt động ngoại giao sôi nổi, với đỉnh điểm là diễn đàn khu vực ASEAN ARF diễn ra vào ngày hôm qua tại Bali, Indonesia. Hiệp hội các nước Đông Nam Á và các đối tác chỉ thu được những kết quả quá khiêm tốn, không có những bước đột phá, đặc biệt trong hồ sơ Biển Đông. Trong tuần qua, Trung Quốc và ASEAN đã đạt được đồng thuận sau 9 năm trời đàm phán về bản hướng dẫn thực thi tuyên bố chung về ứng xử của các bên ở Biển Đông, DOC, tạo cơ sở cho việc thảo luận về một bộ luật mang tính ràng buộc. Tổng thư ký ASEAN ông Surin Pitsuwan cho rằng, các kết quả đạt được tại ARF lần này tự nó cũng nói lên vai trò của diễn đàn. Đây không phải chỉ là một nơi gặp gỡ, trò chuyện giữa đại diện các quốc gia, không có tác dụng gì như giới quan sát thường chỉ trích. Theo ông, bản hướng dẫn thi hành DOC là một dấu ấn to lớn và mang tính lịch sử, cho thấy rõ là ARF có hoạt động. Ngoại trưởng Trung Quốc Dương Khiết Trì miêu tả bản hướng dẫn là rất quan trọng, mặc dù ông cũng thừa nhận đây mới chỉ là bước đi đầu tiên. ARF cũng tạo cơ hội cho đại diện của Nam Bắc Triều Tiên gặp nhau lần đầu tiên kể từ hơn 2 năm qua. Hai bên nơi đến mong muốn nối lại vòng đàm phán 6 bên về phi hạt nhân hóa Bắc Triều Tiên. Cũng tại Bali, Ngoại trưởng Mỹ bà Hillary Clinton đã tiến hành hội đàm với các đồng nhiệm Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Nga. Thế nhưng, theo giới quan sát, các kết quả trên đây không gây ra nhiều ấn tượng. Tại diễn đàn khu vực ASEAN ở Hà Nội năm ngoái, Ngoại trưởng Mỹ khẳng định tự do lưu thông hàng hải ở Biển Đông liên quan đến quyền lợi quốc gia Hoa Kỳ và kêu gọi một giải pháp đàm phán đa phương. Sự kiện này đã làm cho Ngoại trưởng Trung Quốc tức giận. Năm nay, lãnh đạo ngoại giao Mỹ tuy vẫn nhắc lại lập trường của Washington là quan tâm đến tự do lưu thông, chỉ đưa ra những khuyến nghị nhẹ nhàng hơn như bày tỏ lo ngại những căng thẳng ở Biển Đông là một mối đe dọa đối với hòa bình trong khu vực. Kêu gọi Bắc Kinh và ASEAN nhanh chóng giải quyết các tranh chấp về chủ quyền, và Washington mong muốn là những thỏa thuận đạt được với bản hướng dẫn thực hiện DOC cần phải được nhanh chóng phát triển thành bộ luật. Trong khi đó, Ngoại trưởng Philippines Amber Den Rosario nói thẳng là những lời trấn an của Trung Quốc không có nhiều ý nghĩa khi mà Bắc Kinh không hề thay đổi lập trường cố hữu, không thừa nhận chủ quyền của bất kỳ quốc gia nào tại Biển Đông. Ông nói, làm sao mà bạn có thể thảo luận được điều gì trong khuôn khổ song phương khi bạn ngồi vào bàn đàm phán với Trung Quốc thì họ nói rằng tất cả là của họ. Theo ông Thời Ân Hoàng thuộc Đại học Nhân dân Bắc Kinh được AFP trích dẫn thì cuộc gặp của bà Hillary Clinton với ông Dương Khiết Trì và cuộc gặp của ông Dương với đồng nhiệm Việt Nam cũng như với các ngoại trưởng Đông Nam Á khác, tất cả góp phần làm giảm căng thẳng xảy ra trong những tuần qua. Thế nhưng ông cũng phải thừa nhận là nhìn từ quan điểm chiến lược thì các cuộc thảo luận ở Bali đã thu được kết quả ít ỏi và những bất đồng về lập trường của các bên vẫn tồn tại. Cựu Tổng thư ký ASEAN, ông Rodolfo Severino, hiện lãnh đạo Trung tâm Nghiên cứu ASEAN tại Singapore, nhận định rằng Trung Quốc trở nên hung hăng hơn trong việc quyết đoán chủ quyền của mình tại Biển Đông, bởi vì nơi đây có rất nhiều tài nguyên. Bắc Kinh có những lợi ích mà họ muốn bảo vệ, trừ phi Trung Quốc yên tâm là sẽ không bị một số nước Đông Nam Á tấn công hoặc xâm chiếm những vùng biển mà Bắc Kinh tự cho là của mình, thì rất khó mà Trung Quốc có những nhượng bộ.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI, Radio France International. Trong phần 2, đến với quý vị trước tiên là một điểm trường báo do Lê Phước biên soạn, sau đó là tạp chí thể thao do anh Vũ phụ trách với đề tài tay đua người Úc lần đầu giành chiến thắng tại cuộc đua xe đạp vòng quanh nước Pháp. Cuối cùng là một cuộc sống muôn màu do Thanh Hà biên soạn, bài hát Over the Rainbow, bài hát ăn khách nhất trong 6 tháng đầu năm 2011. Nhưng ngay sau đây, xin mời quý vị theo dõi phần tường trình của thông tấn viên Huê Đăng về Silvio Berlusconi, một doanh nhân trở thành thủ tướng Ý.
Thân chào thông tấn viên Huê Đăng, thưa anh, trong số 7 nước công nghiệp hàng đầu của thế giới đó, thì thủ tướng Ý ông Silvio Berlusconi hiện được coi là một trong những cái lãnh đạo kỳ cựu nhất trong khối này. Vậy thì câu hỏi đầu tiên, anh có thể nói qua về cái hiện tượng Berlusconi không ạ?
Kể từ đầu thập niên 90 của thế kỷ trước đến nay, tức là trên dưới cũng gần 2 thập niên, sân khấu chính trị Ý đã phải và đang chứng kiến một hiện tượng có 1-2 trên thế giới. Đó là một doanh nhân thành đạt trong lĩnh vực kinh tế tài chính đã biến thân thành thủ tướng của một trong những quốc gia công nghệ tiên tiến nhất thế giới, kéo theo cả một chuỗi hệ lụy chính trị, xã hội do vị trí đầy mâu thuẫn quyền lợi của người vừa làm doanh nhân phải bảo vệ những lợi riêng tư của cho tập đoàn kinh tế tài chính của mình, lại vừa làm thủ tướng với những quyền lực tối đa trong tay có thể thay đổi đường lối kinh tế tài chính của một quốc gia để theo đuổi một mục tiêu cá biệt. Bên cạnh vị trí mâu thuẫn quyền lợi nói trên, nhân vật Berlusconi còn có một nét đặc trưng độc đáo, đó là cách ăn nói suồng sã kiểu chén chì chén anh và cùng cách hành xử kém nghiêm túc kiểu bá cổ vỗ vai trong các buổi họp quốc tế đã làm tăng mức độ quá kiệt của ông ta. Hơn cả chục năm nay, công luận trên thế giới rất ngạc nhiên, rất lấy làm thích thú trước những trò diễn hài của Berlusconi mỗi khi ông ta đứng cạnh những nguyên thủ quốc gia hay trong các buổi họp thượng đỉnh.
Dạ thưa anh, thế thì ông Silvio Berlusconi xuất thân từ đâu và cơ đồ của ông do đâu mà có ạ?
Để hiểu rõ nguyên nhân của hiện tượng Berlusconi, trước hết cần phải hiểu rõ nhân vật này xuất thân từ đâu và trong quá khứ, trước khi trực tiếp nhảy vào sân khấu chính trị, ông ta đã có những quan hệ đặc biệt nào với giới làm chính trị ở nước Ý. Silvio Berlusconi sinh năm 1936, tức là hiện nay ông đã được 75 tuổi, quê quán ở ngay thành phố Milano, tức là thành phố công nghệ và tài chính của nước Ý, một trong những nguồn giàu có nhất nước Ý. Silvio Berlusconi bắt đầu sự nghiệp kinh doanh của mình trong lĩnh vực bất động sản vào đầu thập niên 60 của thế kỷ trước, chủ yếu là xây dựng nhà cửa rồi bán đi lấy lãi, đầu tiên là xây dựng tầm cỡ nhỏ, rồi sau đó dần dần tiến tới trở thành những công trình xây dựng lớn trong các kế hoạch quy hoạch mở rộng các thành phố. Truyền thuyết kể rằng sự nghiệp kinh doanh bất động sản của Silvio Berlusconi bắt đầu bằng việc vay nợ của một ngân hàng mà chính ông bố của ông ta là nhân viên của ngân hàng đó. Rồi từ đó các công trình xây dựng ngày một phát triển với các khoản tiền đầu tư ngày một lớn, nhưng có điều là các khoản tiền đầu tư này từ đâu đến thì cho đến bây giờ cũng không ai rõ hư thực như thế nào. Có kẻ xấu mồm thì cho rằng đó là tiền của các băng đảng xã hội đen mafia đưa ra trong chiến dịch rửa tiền. Nhưng những nguồn tin này cho đến nay vẫn không có bằng chứng rõ ràng. Chỉ biết rằng là vào khoảng đầu thập niên 70, Berlusconi có thuê một người đứng ra chăn ngựa cho ông ngay trong biệt thự của mình ở Acre. Và sau đó thì các nhà điều tra ngành tư pháp đã khám phá rằng chính người chăn ngựa này là một nhân vật có vị trí đặc biệt trong băng đảng mafia. Từ lĩnh vực bất động sản đến giữa thập niên 70 thì Berlusconi bắt đầu mở rộng đầu tư vào lĩnh vực truyền thông, chủ yếu là các trung tâm truyền hình. Đến đây thì con đường kinh doanh của Berlusconi bắt đầu gắn liền với các quyền lực chính trị ở Ý. Chính vào năm 1984, thì các quản bắt đầu điều tra về một số vi phạm luật về sử dụng các băng tần phát sóng truyền hình của tập đoàn Finvesco Berlusconi. Thì cũng chính là vào thời điểm đó, Thủ tướng Ý là ông Bettino Craxi, vốn là chủ tịch của đảng sau Ý, đã cho thông qua những điều luật mới về quản lý các băng tần phát sóng, và chính những điều luật này đã ân xá những vi phạm trước đây của Finvest và cho phép Berlusconi mở rộng thêm khả năng hoạt động kinh doanh về truyền thông của Berlusconi. Kể từ đấy, tất cả những hoạt động kinh doanh của Silvio Berlusconi trong bất cứ lĩnh vực nào cũng đều được che chở bằng ô dù của chính trị, chủ yếu là thông qua các hoạt động hối lộ và tham nhũng trong giới chính trị, nhất là đối với đảng xã hội Ý của Bettino Craxi. Tình trạng tham nhũng hối lộ của giới chính trị vào những thập niên 80 bắt đầu trở nên quá tải đối với giới kinh doanh, nhất là trong hàng ngũ lãnh đạo cao cấp của hai đảng cầm quyền thời đó, trong liên minh trung tả là đảng Dân Chủ Thiên Chúa Giáo và đảng xã hội. Tình trạng tham nhũng hối lộ trong giới chính trị ngày càng trở nên trầm trọng cho đến đầu thập niên 90, trong chiến dịch bàn tay sạch do ngành tư pháp ở thành phố Milano phát động, cả một số lớn vụ việc hối lộ tham nhũng bắt đầu bị phanh phui ra trước công chúng, lôi kéo cả một giai cấp lãnh đạo chính trị vào dòng lao lý, và cuối cùng là cả mọi hệ thống đảng phái chính trị bị triệt tiêu, và sau cùng là toàn bộ nền đệ nhất Cộng hòa Quý đã phải tuyên bố cáo chung với sự ra đi trốn chạy của một số lãnh đạo chính trị cầm quyền đương thời. Từ cáo chung của nền đệ nhất Cộng hòa Ý cũng có nghĩa là Silvio Berlusconi bắt đầu mất ô dù. Một số vụ việc tham nhũng hối lộ của dính líu đến cá nhân của ông Berlusconi cũng đã bắt đầu bị ngành tư pháp phanh phui ra.
Dạ, và ở đây thì ông đã có một cái sáng kiến mới, đó là thành lập hẳn một cái đảng để tự bảo vệ những cái quyền lợi kinh tế tài chính của bản thân mình.
Dân, trước cái tình trạng nguy cơ đó thì phải nói là Silvio Berlusconi đã nảy ra một sáng kiến rất kỳ diệu. Nếu không còn ô dù thì chính Silvio Berlusconi sẽ là ô dù cho Silvio Berlusconi. Lúc sân khấu chính trị bị bỏ trống, Berlusconi đã nhanh chóng nhạy bén áp dụng những thủ thuật marketing đưa ra một món hàng mới. Đó là đảng Forza Italia của ông, một đảng chính trị hoàn toàn mới mẻ, không theo một tổ chức đảng như cái đảng phái chính trị trước đây, mà chủ yếu như là một phong trào xã hội tự phát, không theo một cơ chế tổ chức nào cả, không có bầu bán, tất cả đều tập trung vào một nhân vật phi thường, duy nhất là Silvio Berlusconi. Tất cả mọi quyết định đều dựa trên phương trình lời lỗ của giới kinh doanh và đều do chính Silvio Berlusconi đích thân chỉ đạo. Thế là món hàng mới của Berlusconi được thị trường đón nhận một cách hồ hởi, và trong mùa tranh cử năm 1994, Silvio Berlusconi và đảng Forza Italia đã được đông đảo cử tri bỏ phiếu tín nhiệm. Tuy nhiên, để nắm được chính quyền, Berlusconi đã phải liên minh với những thế lực chính trị tồi tệ nhất nước Ý. Một bên là đảng Lega Nord, một đảng kỳ thị và bài ngoại, chỉ hoạt động mạnh ở cái vùng Đông Bắc nước Ý. Bên kia là đảng Phát xít Ý.
Dạ thưa anh, và một khi có quyền lực trong tay thì ông Silvio Berlusconi đã xây dựng cả một cái hệ thống tư pháp để che chở cho bản thân ông.
Trên thực tế, sau những lời hứa hẹn sôi nổi, khi mà đưa ra cái đảng mới của mình với một cái mô hình mới, kể từ khi nắm được chính quyền, Silvio Berlusconi chẳng làm gì khác hơn là giấy động âm binh của phe đa số trong quốc hội để đưa ra những điều luật vừa để giải quyết tình trạng mâu thuẫn quyền lợi giữa một Berlusconi đại gia và một Berlusconi thủ tướng, vừa để che chắn cho Berlusconi trước những điều tra của ngành tư pháp về những tội trạng tham nhũng, hối lộ, gian lận sổ sách của tập đoàn Finvest của ông ta. Vì tối ngày chỉ lo chống đỡ với ngành tư pháp trong suốt bao nhiêu năm cầm quyền, Berlusconi chẳng có một đóng góp thực sự nào cho nước Ý. Thậm chí ngay trong cảnh dầu sôi lửa bỏng kể từ khi có cuộc khủng hoảng kinh tế tài chính thế giới từ năm 2008 đến nay, nước vẫn cứ phải triền miên thì thoái, trong khi cả quốc hội và chính phủ chỉ biết lo đấu đá với ngành tư pháp để che chắn cho Berlusconi. Tất cả tình trạng này đưa nước Ý vào một cơn khủng hoảng trầm trọng chưa từng thấy, không phải chỉ là khủng hoảng kinh tế tài chính do sự bất tài của chính phủ và quốc hội, mà là khủng hoảng về đạo đức, về chính trị, về lãnh đạo, bằng cớ tiêu biểu là những nữ bộ trưởng do Berlusconi đưa vào hội đồng bộ trưởng, thậm chí có người xuất thân là một nữ diễn viên múa trong các hộp đêm, chẳng qua chỉ là một cách để thủ tướng có thể tiếp tục gần gũi với các nữ bộ trưởng, và cũng là cách để thủ tướng dùng ngân sách nhà nước để tiếp tục mua vui. Tất cả những tệ trạng mà chính phủ Berlusconi mang đến, và nhất là những vướng mắc với ngành tư pháp, đang làm cho công luận Ý ngày càng thêm chán. Rất có thể là nếu phải đi bầu ngay từ bây giờ thì Berlusconi sẽ không còn thắng cử nữa. Nhưng vấn đề chính của Ý vẫn là sự thiếu vắng của một liên minh chính trị đối lập ổn định để có thể đứng lên cứu giải nước Ý. Vì cho đến nay, các lực lượng chính trị phe đối lập vẫn chỉ đồng thuận trên một điểm duy nhất, đó là làm sao hạ bệ được Berlusconi. Nhưng rồi sau đó, khi nói đến các vấn đề kinh tế xã hội, chính trị hậu Berlusconi, thì các lực lượng phe đối lập vẫn còn trong cảnh trống đánh xuôi kèn thổi ngược. Vấn đề hiện nay của Ý không phải là Berlusconi, mà vấn đề là hậu Berlusconi.
Vâng, xin cảm ơn thông tin viên Huê Đăng từ Roma.
Đài Paris RFI, Radio France International, xin kính chào quý thính giả đến với chương trình Việt ngữ. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan.
Tại Việt Nam, hàng trăm người tiếp tục biểu tình ở Hà Nội để phản đối Trung Quốc.
Hoa Kỳ thúc giục Trung Quốc và ASEAN nhanh chóng giải quyết các tranh chấp ở Biển Đông.
Tại Trung Quốc, tai nạn xe lửa tốc hành khiến hơn 30 người thiệt mạng và hơn 200 người bị thương.
Biểu tình bạo loạn lại bùng lên tại thủ đô Cairo, Ai Cập, hơn 200 người bị thương.
Thủ phạm hai vụ khủng bố làm gần 200 người thương vong ở Na Uy đã có âm mưu từ lâu.
Mỗi ngày một sự kiện, diễn đàn an ninh khu vực ARF đạt được những bước tiến nhỏ trong các hồ sơ lớn.
Silvio Berlusconi, một doanh nhân trở thành thủ tướng Ý. Thông tín viên Vê Đăng phát họa chân dung của một chính trị gia ngoại hạng.
Sau đây Lê Phước sẽ mở đầu phần 2 của chương trình trong một điểm tuần báo. Mời quý khán giả theo dõi.
Điểm tuần báo.
Đang lặn hụp trong cuộc khủng hoảng nợ công nghiêm trọng, châu Âu trải thảm đỏ chào đón Trung Quốc. Nước này tiến hành mua lại nợ công, công ty, đất nông nghiệp và ưu tiên ở những nước vành đai châu Âu. Chính sách đang thuận buồm xuôi gió trong bối cảnh Liên minh châu Âu thiếu một chiến lược đối phó chung.
Sự xâm nhập của Trung Quốc vào nền kinh tế châu Âu qua ba hình thức chủ yếu: đầu tư từ nhà nước Trung Quốc, đầu tư từ các tập đoàn và đầu tư từ các cá nhân giàu có. Loại hình đầu tư thứ nhất nằm trong chính sách đa dạng hóa kho dự trữ ngoại tệ của Trung Quốc, hiện tại chủ yếu bằng đồng đô la Mỹ, và đồng euro là một lựa chọn tối ưu. Theo một chuyên gia, Trung Quốc đã mua lại trái phiếu nợ của các nước lâm khủng hoảng ở châu Âu cũng bằng với Ngân hàng Trung ương châu Âu. Đầu tư của các cá nhân đến từ Trung Quốc chỉ mới diễn ra gần đây. Từ năm 2009, tỷ lệ đầu tư ở nước ngoài của họ đã tăng từ 10% lên 20%. Loại hình đầu tư thứ ba và cũng là loại hình chủ yếu của Trung Quốc đó là đến từ các doanh nghiệp. Hiện tại, họ tập trung chủ yếu ở các nước châu Á, châu Phi và châu Mỹ Latin để tìm nguồn năng lượng và tài nguyên thiên nhiên. Châu Âu chủ yếu là đầu ra của các sản phẩm Trung Quốc. Châu Âu hiện tại chỉ chiếm có 3,5% nguồn vốn đầu tư ra nước ngoài của Trung Quốc. Thế nhưng, số liệu không nói lên được tầm ảnh hưởng thật sự của Trung Quốc. Một chuyên gia nghiên cứu về nguồn vốn đầu tư của Trung Quốc tại châu Âu xác nhận các vụ sáp nhập và mua lại của các doanh nghiệp Trung Quốc tại châu Âu diễn ra liên tiếp trong thời khủng hoảng. Nhiều cuộc đàm phán cũng đang diễn ra về việc các tập đoàn Trung Quốc nhận điều hành những dự án năng lượng và hạ tầng ở Đông Âu. Các ngân hàng châu Âu thì liên tiếp đề xuất giao dịch với các tập đoàn Trung Quốc, một sự việc mà cách đây 5 năm không hề có. Tại Hy Lạp thì 11 thỏa thuận đã được doanh nghiệp hai nước ký kết, nhất là trong lĩnh vực hàng hải, bất động sản, thương mại, văn hóa và du lịch. Hy Lạp có vị trí quan trọng, là điểm liên kết quan trọng giữa phương Tây và phương Đông, và cũng là cửa ngõ vào châu Âu. Cảng Pierre có thể trở thành giao lộ giữa châu Phi, châu Á và châu Âu. Còn tại Bulgaria thì các doanh nghiệp Trung Quốc có thể sẽ đầu tư đến 51 triệu euro để khai thác vùng đất nông nghiệp thuộc miền Tây Bắc nước này. Courier International cũng dẫn lại bài của một tờ nhật báo Quảng Châu, thể hiện quan điểm của Trung Quốc. Theo đó, Bắc Kinh không ngần ngại tuyên bố việc tìm đến châu Âu không phải với tư cách là một anh hùng đến cứu nguy, mà là để tìm lợi ích cho chính mình. Liên minh châu Âu hiện tại là thị trường xuất khẩu lớn nhất và là đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc. Bởi thế, sự ổn định của nền kinh tế châu Âu sẽ tốt cho hoạt động xuất khẩu của Trung Quốc và ích lợi cho sự tăng trưởng kinh tế của nước này. Bắc Kinh cũng thừa nhận việc đầu tư bằng đồng euro sẽ giúp cho Trung Quốc đa dạng kho dự trữ ngoại tệ của mình. Bên cạnh đó, Trung Quốc hy vọng châu Âu sẽ dễ dãi hơn trong việc xuất khẩu sản phẩm công nghệ cao, xóa lệnh cấm vận vũ khí hiện hành do châu Âu áp đặt từ sau vụ thảm sát Thiên An Môn 1989 và thừa nhận nền kinh tế thị trường của Trung Quốc. Lý luận cho duyên số giữa Trung Quốc và châu Âu. Tờ báo tập trung vào góc nhìn chính trị. Theo tờ báo, trên diễn đàn quốc tế có ba lực lượng chính đại diện cho ba nền chính trị khác nhau, đó là châu Âu, Trung Quốc và Mỹ. Tại các nước châu Âu, xã hội thì hài hòa, người dân sống thoải mái, nhưng khả năng hành động của nhà nước bị hạn chế. Trong khi đó tại Trung Quốc, nhà nước mạnh mà xã hội yếu, giống như anh khổng lồ có đôi chân bằng đất sét. Còn Mỹ thì khá hài hòa giữa xã hội và nhà nước. Từ đó, châu Âu và Trung Quốc sẽ có thể bổ sung cho nhau, chứ không giống như Mỹ đặt hết điều kiện này đến điều kiện khác. Như vậy, giúp châu Âu vượt cạn cũng là cách để Trung Quốc tìm lợi ích cho mình. Còn một tờ báo Tây Ban Nha thì tập trung vào việc chia rẽ của châu Âu. Tờ báo cho rằng, trước tham vọng bành trướng của Trung Quốc, Liên minh châu Âu thiếu một sách lược đối phó chung. Theo thống kê báo chí năm 2011, hiện tượng lớn mạnh của nền kinh tế Trung Quốc là một quan ngại. Tại Ý, Canada, Pháp, Đức và Anh có hơn 50% người có quan điểm này.
Đến với Nhật Bản, thời hậu thảm họa hạt nhân, tuần san L'Express giới thiệu chân dung một thị trường trong vùng Fukushima, nhân vật mà tạp chí này ca ngợi hết lời với hàng tựa Samurai của thành phố Minami-Soma.
Nhân vật mà L'Express đề cập là ông Katsunobu Sakurai, thị trưởng thành phố duyên hải Minami-Soma, nằm trong khu vực thảm họa Fukushima. Địa phương này vốn có đến 71.000 nhân khẩu, thảm họa đã làm mất tích đến 700 người. Sau thảm họa, chỉ có 10.000 người bám trụ lại. Trong bối cảnh điều tàn đó, ông thị trưởng không hề nản chí mà vẫn nuôi hy vọng và quyết tâm xây dựng lại nơi chôn nhau cắt rốn của mình. Vài ngày sau thảm họa, ông đã cho đăng lên trên YouTube một đoạn video, trong đó ông là nhân vật chính. Ông ngồi trong một quang cảnh tiêu điều, trong chiếc áo khoác công nhân, tay hướng về phía mái quai như để kêu cứu với người xem. Ông kể lại sự bất hạnh của thành phố này, cảm giác bị cô lập của một cộng đồng dân cư bị thảm họa tàn phá. Đặc biệt, ông lên án hiện tượng chính phủ và công ty TEPCO cung cấp rất ít thông tin về thảm họa. Ông cũng phản ánh về những khó khăn trong việc chăm lo cho khoảng 10.000 dân bám trụ lại thành phố bất chấp thảm họa hạt nhân. Ông Katsunobu sinh năm 1956, sinh ra và lớn lên ở thành phố này. Ông là một nhà đấu tranh xã hội theo đường lối hòa bình. Ông từng tham gia đấu tranh nhiều vụ và đến hiện tại, ông đang lao vào một trận đấu gây go, đó là trả lại cho thành phố một tương lai mà nó vừa bị cướp mất. Tình hình hiện tại có vẻ u ám, một phần thành phố là vùng cấm nằm trong vành đai an toàn của nhà máy hạt nhân Fukushima. Kinh tế của thành phố này chủ yếu dựa vào nông nghiệp, công nghiệp gia công và du lịch, thế nhưng tất cả đã tan tành. Bên cạnh khó khăn kinh tế, thành phố còn đối mặt với thách thức khác, đó là hiện tượng thiếu thanh thiếu niên. Đến hiện tại, thành phố chỉ có 40.000 người so với 71.000 trước thảm họa, có nhiều trẻ em và thanh thiếu niên chưa dám trở về. Thực tế cay nghiệt đó vẫn không thể ngăn nổi ông thị trưởng tiếp tục bám trụ địa bàn, sẵn sàng đối mặt với thử thách với quyết tâm cao độ. L'Express cho biết YouTube nói trên của ông đã được hàng trăm lượt người xem và tạo được tiếng vang lớn, đến mức mà tạp chí Time của Hoa Kỳ đã xếp ông vào danh sách 100 nhân vật có ảnh hưởng nhất hành tinh.
Đến với tình hình chính trị tại Syria, Le Nouvel Observateur có bài nhận định, Liên Hiệp Quốc, Hội đồng Bảo an đang bị kẹt, phản ánh về việc cho đến hiện nay, nghị quyết trừng phạt chế độ Assad vẫn chưa được thông qua.
Ngày 25 tháng 5, Pháp, Anh, Đức và Bồ Đào Nha đã cùng đệ trình dự thảo nghị quyết lên án hiện tượng đàn áp tại Syria. Thế nhưng, có lẽ dự thảo này sẽ còn nằm lâu trong ngăn tủ của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Chướng ngại đầu tiên đến từ Moscow, một đồng minh lâu năm của Damas. Và Bắc Kinh, cả Nga và Trung Quốc đều xem nghị quyết là một sự can thiệp vào công việc nội bộ của Syria và sẽ kéo theo nội chiến ở nước này. Hai nước cũng cho biết họ không chấp nhận vì đã rút được kinh nghiệm từ nghị quyết 1973 về Libya. Ở đó, các nước tham chiến đã đi lệch hướng hẳn so với nghị quyết này. Theo Le Nouvel Observateur, thật ra Trung Quốc và Nga sợ rằng một nghị quyết can thiệp kiểu đó sẽ làm tiền lệ để các nước khác sau này có cớ can thiệp vào vùng Tây Tạng và vùng Caucasus. Nhiều nước trong 10 ủy viên không thường trực của Hội đồng Bảo an cũng đánh tiếng cho biết sẽ không ủng hộ dự thảo nghị quyết trên. Trong tình hình đó, Anh, Pháp và Mỹ chỉ còn biết đánh võ mồm phản đối chính quyền Damas.
Theo chân Mỹ, Tổng thống Pháp cũng đã thông báo sẽ rút hết quân Pháp khỏi Afghanistan lần lượt đến cuối năm 2014. Trong tình hình đó, con số tử vong của lính Pháp trên chiến trường này không ngừng tăng lên trong mấy ngày qua, đến nỗi mà tuần san Le Nouvel Observateur nhận định là một cuộc rút quân đẫm máu.
Trước ngày Quốc khánh Pháp 14 tháng 7, 2011, có 5 quân nhân Pháp bị sát hại trong một vụ tấn công tự sát ở Afghanistan. Ngày hôm Quốc khánh lại có thêm một lính Pháp nữa thiệt mạng, nâng số quân nhân Pháp gửi thầy lại chiến trường này lên đến 70 người sau 10 năm tham chiến. Năm 2011 là năm chết chóc nhiều nhất đối với quân đội Pháp kể từ khi tham chiến tại Afghanistan. Từ hơn 6 tháng nay, đã có thêm 17 chiến binh Pháp tử trận, phần lớn bị chết do rơi vào phục kích bằng bom tự chế, hay các lần chạm súng ở vùng thung lũng phía đông Afghanistan gần ranh giới Pakistan. Đây là một vùng núi non hiểm trở, hiện tại vẫn là pháo đài của quân đội Taliban, dù phía Pháp đã tăng cường sự hiện diện trên thực địa. Theo Le Nouvel Observateur, mục tiêu của Bộ Quốc phòng Pháp là muốn ghi điểm trước khi lực lượng quốc tế rút khỏi Afghanistan, cố gắng bằng mọi giá tránh việc mọi người có cảm giác quân đội nước này phải rút đi trong hỗn loạn dưới sức ép của quân Taliban.
Cuối cùng, chúng ta đến với tình trạng thủy triều xanh tại Trung Quốc. Thông tin này được đăng trên trang tin thời sự qua ảnh của tuần san Le Monde và Le Figaro.
Hai tờ báo cho biết hiện tượng tảo xâm thực đang rất nghiêm trọng ở bờ biển phía đông Trung Quốc, nhất là ở tỉnh Sơn Đông, do rác thải công nghiệp và nông nghiệp ngày càng nhiều, cộng với nhiệt độ bờ biển cao, nên tảo sinh trưởng nhanh. Hiện tại đã có đến 130 cây số vuông. Các loại tảo này không độc hại, nhưng với lượng khổng lồ như thế, nó sẽ hút nhiều oxy và gây nguy hại cho hệ sinh thái biển. Le Monde và Le Figaro cùng đăng tải hình ảnh một chú bé đang lặn hợp trong đống tảo để phản ánh vụ việc. Liên tục chương trình, xin mời quý vị đến với tạp chí thể thao do anh Vũ biên soạn về chủ đề tay đua người Úc lần đầu tiên giành chiến thắng tại cuộc đua xe đạp vòng quanh nước Pháp.
Tạp chí thể thao.
Xin kính chào quý vị thính giả đã đến với chương trình thể thao chủ nhật của chúng tôi. Tay đua người Úc lần đầu giành chiến thắng tại cuộc đua xe đạp vòng quanh nước Pháp Tour de France. Chủ tịch Liên đoàn bóng đá châu Á bị cấm hẳn mọi hoạt động trong lĩnh vực bóng đá. Uruguay, Paraguay tranh ngôi vô địch bóng đá Nam Mỹ. Việt Nam tổ chức giải vô địch Bowling Nam thế giới lần thứ 2 năm 2011. Chiều nay, đoàn đua xe đạp vòng quanh nước Pháp Tour de France đã về tới đích trên đại lộ Champs-Élysées tại Paris. Người giành thắng lợi chung cuộc của cuộc đua là tay đua người Úc Caden Evans. Sau cuộc đua cá nhân tính giờ chặng 42,5 km hôm qua tại Globe, tay đua người Úc Caden Evans lần đầu tiên giành thắng lợi tại cuộc đua xe đạp vòng quanh nước Pháp Tour de France. Caden Evans, 34 tuổi, thành viên của đội BMC đã đạt được ước mơ lớn nhất của mình ngày hôm qua. Tuy về đích sau Tony Martin của Đức 7 giây, nhưng Caden Evans vẫn giành được chiếc áo vàng ở chặng đua thứ 20 trước chặng về đích. Thành tích này cũng đồng nghĩa anh là người chiến thắng chung cuộc của cuộc đua Tour de France. Chiều nay, chặng về đích cuối cùng theo truyền thống thì các tay đua không tranh giành thứ hạng với người được coi là đã thắng của toàn cuộc đua. Năm 2009, tay đua này đã từng giành chức vô địch thế giới tại cuộc đua xe đạp đường trường. Năm 2010 tại Tour de France, Caden Evans cũng đã giành áo vàng nhưng không giành chiến thắng chung cuộc do bị ngã. Chiều nay trên đại lộ Champs-Élysées, đích truyền thống của cuộc đua lần đầu tiên quốc ca Úc đã được sướng lên tại cuộc đua xe đạp uy tín lớn nhất thế giới này. Chuyển sang môn bóng đá, chúng ta đến với khu vực Nam Mỹ, nơi tối nay sẽ diễn ra trận chung kết tranh cúp vô địch bóng đá Nam Mỹ Copa America giữa hai đội Uruguay và Paraguay. Tối nay trên sân vận động Monumental tại thủ đô Buenos Aires, Uruguay và Paraguay sẽ gặp nhau trong trận chung kết tranh chiếc cúp danh giá nhất của bóng đá Nam Mỹ Copa America. Người ta chờ đợi một trận chung kết giữa Argentina và Brazil nhưng cuối cùng lại là giữa Uruguay và Paraguay. Từng hai lần tranh nhau chiếc cúp Copa America vào năm 2004 và 2007, Brazil và Argentina lần này buộc phải làm khán giả của trận chung kết. Cũng có thể gọi đây là một bất ngờ, nhưng một bất ngờ có lý vì Uruguay và Paraguay là hai đại diện đã tỏa sáng nhất tại Cúp bóng đá thế giới Nam Phi 2010 vừa qua. Uruguay thì xếp thứ tư, còn Paraguay thì cũng đã vào đến tứ kết trước khi bị Tây Ban Nha loại. Đến trận chung kết này, cả hai đội bóng đều đã từng vô địch Nam Mỹ, và lần này đều có chung tham vọng bổ sung thêm vào bảng thành tích của mình. Uruguay, nếu chiến thắng, thì sẽ là đội bóng dẫn đầu bảng thành tích của bóng đá Nam Mỹ lần thứ 15 giành Copa America. Trong khi đó, Paraguay thì hy vọng sẽ có danh hiệu thứ hai đánh dấu sự trở lại của mình trên đấu trường châu lục. Lần thứ nhất Paraguay trở thành nhà vô địch Nam Mỹ là vào năm 1953. Dựa trên các con số thống kê thì hiển nhiên Uruguay trội hơn, nhất là đội quân của huấn luyện viên Oscar Tavares đã có một hành trình khá ấn tượng trong giải lần này. Đội hình của Uruguay gần như vẫn giữ được thành phần từng tham dự Cúp Thế giới 2010, vẫn có Diego Forlán người kiến tạo trận đấu và ngôi nổ Luis Suarez. Đội hình Uruguay chỉ thiếu có cây làm bàn của giải vô địch Ý Edinson Cavani vì bị chấn thương. Nhưng nếu như Uruguay được trang bị một hàng tấn công bốc lửa thì hàng phòng ngự của họ cũng không kém vững chắc. Huấn luyện viên Oscar Tavares có đủ lòng tin vào thủ môn Fernando Muslera, nhân tố quyết định trong trận loại Argentina ở tứ kết. Các cầu thủ Uruguay đã chuẩn bị khá sẵn sàng để đem lại niềm vui tột cùng cho các cổ động viên của họ chiếm hơn nửa sân vận động Monumental hôm nay. đối thủ của Uruguay có vẻ khiêm tốn hơn đội tuyển Paraguay đến được trận chung kết với 5 trận hòa và 2 trận loại trực tiếp bằng thi đá luân lưu 11m trước Brazil và Venezuela và nhờ chủ yếu vào công của thủ môn Chito Villa. Đến lúc này, đội hình của Paraguay đã rơi rụng ít nhiều, không còn có những cầu thủ chủ chốt vì bị chấn thương hoặc bị thẻ. Tuy nhiên, huấn luyện viên Gerardo Martino khẳng định Paraguay sẽ chơi hết những gì mình có. Thực tế, tại giải lần này, đội tuyển Paraguay có vẻ như không còn sắc bén bằng đội hình từng khiến Tây Ban Nha phải chật vật mới loại được ở tứ kết cúp thế giới 2010. Nhưng các cổ động viên Paraguay vẫn mong chờ một điều thần kỳ đến với đội bóng nhà. Trong bóng đá thì không ít điều thần kỳ đã đến với các đội bóng vẫn bị đánh giá yếu hơn. Tiếp tục với môn bóng đá, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá châu Á bị cấm hẳn hoạt động trong lĩnh vực bóng đá. FIFA đã rút thẻ đỏ phạt Phó Chủ tịch Liên đoàn bóng đá thế giới đồng thời là Chủ tịch Liên đoàn bóng đá châu Á. Ngày hôm qua, 23 tháng 7, FIFA thông báo ông Mohamed bin Hamad bị cấm suốt đời hoạt động trong bóng đá vì tham nhũng. Không cảm thấy ngạc nhiên với quyết định này, lãnh đạo của Liên đoàn bóng đá châu Á cho đây là một án kỷ luật bất công và ông cho biết sẽ khiếu nại FIFA và thậm chí nếu cần sẽ kiện lên Tòa án Trọng tài Thể thao Quốc tế. Từng cạnh tranh với ông Sepp Blatter vào chức Chủ tịch FIFA, ông Mohamed bin Hamad, 62 tuổi, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá châu Á từ năm 2002, cuối cùng đã bị loại khỏi Tổ chức Bóng đá Thế giới, không thương tiếc. Ông Hamad một mực khẳng định đây là kịch bản đã viết từ trước để loại bỏ ông. Mọi việc chỉ mới bắt đầu từ cách đây hơn 2 tháng khi cuộc cạnh tranh vào chức Chủ tịch FIFA đến hồi gay cấn, mà trong đó ông bin Hamad là một ứng cử viên. Khi đó, ông Mohamed bin Hamad bị tố đã dùng tiền mua một số phiếu của các chủ tịch Liên đoàn bóng đá trong khu vực Caribe. FIFA không có bằng chứng cụ thể nhưng có nhiều nhân chứng và các bức ảnh chụp phong bì đựng bị nghi là có chứa 40.000 đô la của ông trao cho các lãnh đạo bóng đá khu vực Trung Mỹ. Hai chủ tịch Liên đoàn bóng đá trong khu vực Caribe bị tình nghi nhận hối lộ cũng bị cấm mọi hoạt động liên quan đến bóng đá, nhưng chỉ trong thời gian một năm. Tại hội nghị toàn thể để bầu chủ tịch FIFA hồi tháng 6, sự việc bắt đầu bung ra buộc ông Hamad phải rút lui khỏi danh sách ứng cử viên vài ngày trước cuộc bầu cử để cho ông Sepp Blatter một mình một ngựa trên đường đua. Kết quả là ông Blatter tiếp tục tại vị nhiệm kỳ chủ tịch thứ tư chức vụ ông đã nắm giữ từ năm 1998. Trên phương diện nội bộ thì án kỷ luật của FIFA dành cho ông Mohamed bin Hamad đã kéo theo những hậu quả tức thời, trước hết là người bị cho là đã nhận hối lộ. Đó là hai lãnh đạo Liên đoàn bóng đá khu vực Caribe, ông Phó Chủ tịch Jack Wagner, người cũng bị coi là có liên đới trong vụ việc, thì đã từ chức hồi giữa tháng 6. Đến lúc này thì những hồ nghi về việc trao quyền tổ chức Cúp bóng đá Thế giới 2022 cho Qatar, quê hương của ông Mohamed bin Hamad lại bùng lên. Vụ việc chắc chắn sẽ còn kéo dài và làm nảy sinh thêm những cuộc tranh luận mới. Phần cuối của chương trình sẽ được chuyển sang thể thao của Việt Nam. Việt Nam tổ chức giải vô địch Vovinam Thế giới lần thứ 2 năm 2011 tại Thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 27 đến ngày 31 tháng 7 năm 2011. Giải vô địch Vovinam Thế giới lần thứ 2 năm 2011 dự kiến sẽ đón hơn 300 quan chức, huấn luyện viên, vận động viên đến từ 22 quốc gia trên thế giới cùng lãnh đạo Liên đoàn Vovinam Thế giới, các liên đoàn Vovinam châu Á, châu Âu, châu Phi và Đông Nam Á. Tại giải, các võ sĩ sẽ tranh tài ở hai nội dung đối kháng và quyền. Ở giải vô địch thế giới lần thứ nhất 2009 diễn ra cũng tại Thành phố Hồ Chí Minh với sự tham dự của 14 quốc gia trên thế giới, chủ nhà Việt Nam đã giành ngôi vô địch thuyết phục với 23 huy chương vàng. Tuy nhiên, khả năng chiếm ngôi vô địch với số lượng lớn huy chương áp đảo của đoàn chủ nhà sẽ không còn nhiều. Thay vào đó là những trận đọ gần quyết liệt sẽ được các đoàn quốc tế mang đến giải đấu này. Số lượng các đoàn tăng lên gần gấp đôi so với giải đấu lần 1 cũng cho thấy sự cạnh tranh giữa các đoàn sẽ trở nên khốc liệt hơn và như thế người hâm mộ Vovinam sẽ được dịp thưởng thức những màn trình diễn đỉnh cao môn võ Việt Nam của các võ sĩ đến từ nhiều nước trên thế giới. Phóng viên thể thao Huy Tường từ Thành phố Hồ Chí Minh cho chúng ta biết thêm chi tiết về giải đấu này.
Giải vô địch thế giới lần thứ nhất tổ chức cách đây 2 năm cũng tại Thành phố Hồ Chí Minh, thì đây là giải vô địch thế giới lần thứ 2. Thì lẽ ra thì giải đấu này sẽ tổ chức ở một quốc gia khác, tuy nhiên vì các thành viên của Liên đoàn Vovinam Thế giới cũng muốn là hai giải đầu tiên nên tổ chức tại Việt Nam. Giải đấu lần thứ hai cấp độ vô địch thế giới của Vovinam sẽ được diễn ra từ ngày 28 đến 30 tháng 7 tại nhà thi đấu Phú Thọ. Thì so với giải đấu lần trước giữa 14 quốc gia thì hiện nay thì con số của các quốc gia đăng ký đã trên 23 quốc gia và trên thế giới. Thì đây là một trong những cái bước mà rất là tiếng của Vovinam trên đấu trường quốc tế. Thì đây cũng là một trong những cái cơ hội để cho các quốc gia trên thế giới trở về với nơi đã phát sinh ra môn của Việt Nam để rèn luyện thêm những kỹ năng và cũng như các đồng thế kỹ thuật. Và ngoài ra là cũng là dịp để giao lưu mà cùng phát triển môn võ Việt Nam.
Là đất tổ của môn võ thì rõ ràng là các võ sĩ Việt Nam vẫn chiếm ưu thế chứ, và họ sẽ giành chiến thắng áp đảo.
Việc mà đoàn chủ nhà Việt Nam đặt mục tiêu giành ngôi vô địch đó là điều hoàn toàn dễ hiểu, bởi vì chúng ta đã biết thì Việt Nam là nơi sản sinh ra môn võ Việt Nam. Tuy nhiên bắt đầu từ giải đấu năm nay thì ban tổ chức cũng khống chế số lượng tham gia của các đoàn, chính vì thế mà cơ hội để mà bảo vệ ngôi vô địch của Việt Nam với giải đấu lần này là tương đối khó khăn. Một số quốc gia khác cũng đã phát triển phong trào rất là mạnh, như là Nga, như là Iran. Ở khu vực Đông Á thì có Indonesia cũng với tư cách là chủ nhà của SEA Games 26. Một khi cái đại hội của Việt Nam được đưa vào chương trình thi đấu thì họ cũng đã quyết tâm đầu tư. Chính vì thế mà chắc chắn là cái việc mà lên ngôi của đoàn chủ nhà Việt Nam sẽ gặp khó khăn. Thì theo tôi thì đây là tín hiệu vui. Khi mà Bô Việt Nam phát triển ngày càng rộng khắp và chất lượng nó cũng được tăng lên thì đây là một tín hiệu vui. Nếu như Việt Nam không giành được ngôi vô địch này thì chúng ta cũng nói một góc độ đó, chúng ta cũng không buồn mà vui hơn.
Ở nhiều nước mới chỉ tham gia tập luyện Bô Việt Nam này thôi, nhưng mà hiện nay đã có những cái nhiều tiến bộ. Ngoài Việt Nam ra thì quốc gia nào là mạnh trong cái môn Bô Việt Nam này?
Hiện nay thì ở nội dung đối kháng thì có những quốc gia sau đây là họ rất là mạnh, ví dụ như là Nga trước đây là chuyển các bác sĩ từ môn quyền Anh hay môn kickboxing sang thi đấu môn Việt Nam, và sau hai năm tập luyện thì họ tiếp thu được những đòn cước, cái đòn tinh hoa của môn Việt Nam. Và hiện nay thì theo đánh giá của giới chuyên môn thì Nga rất là mạnh, họ thi đấu đa dạng và chắc chắn là họ sẽ là một trong những đối thủ đáng ngờ trong việc mà giờ giành vị trí cao nhất ở nội dung đối kháng. Tương tự như thế là Iran là một quốc gia có phong trào võ thuật rất là mạnh, và Iran cũng chính là quốc gia đặt cái trụ sở của Liên đoàn Bô Việt Nam châu Á, và họ cũng đã từng tổ chức giải vô địch châu Á lần thứ nhất vào năm ngoái. Đương nhiên với một cái phong trào, với một cái truyền thống võ mạnh như là tại đất Iran thì Iran đương nhiên là cung cấp những võ sĩ rất là mạnh sang luyện tập Bô Việt Nam, và họ cũng cho thấy sự phát triển rất là mạnh. Và một số quốc gia khác như là Pháp cũng ngoài nội dung đối kháng họ cũng thi đấu khá đồng đều ở nội dung biểu diễn quyền. Và ngoài ra thì một số nước quốc gia như là Belarus, như là Rumani cũng có những võ sĩ Việt kiều và họ cũng đã có thời gian luyện tập ở Việt Nam lâu, và cũng dự báo là đó là những quốc gia có thể giành được huy chương vàng giải đấu lần này.
Dạ, xin cảm ơn Huy Tường. Chương trình thể thao chủ nhật của chúng tôi xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tới.
Cuối cùng trong chuyên mục cuộc sống muôn màu, Thanh Hà giới thiệu cùng quý vị bài hát ăn khách nhất trong 6 tháng đầu năm 2011.
Cuộc sống muôn màu.
Bài hát ăn khách nhất trong 6 tháng đầu năm 2011 lại là một tác phẩm đã trên 70 năm tuổi. Một ca sĩ đã qua đời cách nay 14 năm, một bản nhạc đã được sáng tác vào năm 1939 lại dẫn đầu top 10 của những tác phẩm ăn khách nhất trong 6 tháng đầu năm. Nghe qua thì tưởng đấy là chuyện đùa, thế nhưng lại là có thực. Theo thống kê của cổng vào Charts in France, chuyên quan sát về các hoạt động âm nhạc đương đại tại Pháp, thì trong 6 tháng đầu năm nay, tác phẩm được chú ý đến nhiều nhất không phải là single vừa ra mắt khán giả của Beyoncé hay của nữ hoàng nhạc pop Lady Gaga, mà đấy chính là ca khúc Over the Rainbow, bên kia cầu vồng, với tiếng hát của nam danh ca người Hawaii Israel Kamakawi Gold, một giọng ca đơn độc và tiếng đàn banjo cũng đủ để đánh bại ban nhạc Black Eyed Peas, một bộ tứ hip hop nổi tiếng và bậc nhất của nước Mỹ hiện nay. Nhìn về khối lượng đĩa hát bán ra trên thị trường trong 6 tháng đầu năm, cộng thêm với số lượt tải trên mạng, thì nam ca sĩ người Hawaii này đã 222.636 lượt được chú ý. Bên kia cầu vồng, bỏ xa Just Can't Get Enough, bản nhạc ăn khách nhất của nhóm Black Eyed Peas, Israel Kamakawi Gold còn được biết đến với cái tên gọi thân mật là Ease. Ông đã qua đời cách nay 14 năm vì bệnh tim. Sinh thời, ông là một người nghệ sĩ xấu xí, nhưng đã chinh phục cả thế giới bằng giọng ca thiên phú. ông nổi tiếng với đĩa hát Facing Future được phát hành vào năm 1993 và có thể nói không ngoa là ông cũng đã thành danh với điệp khúc Over the Rainbow, bên kia cầu vồng, What a Wonderful World, thế giới tuyệt vời, mà ông đã ghi âm vào năm 1989. Điệp khúc này đã đi vòng quanh trái đất từ trước khi Internet được trở nên phổ biến như ngày hôm nay. Về tác phẩm Over the Rainbow, thì đây là một trong những ca khúc tiêu biểu nhất của những năm cuối thập niên 30 thế kỷ trước, do nhạc sĩ Mỹ Harold Arlen soạn nhạc và đồng hương của ông là Hip Harper viết lời. Đối với nhiều thế hệ, thì bài ca này là biểu tượng của niềm hy vọng và của cả một thế hệ thanh niên đang mơ về tình yêu và hạnh phúc. Bên kia cầu vồng đã ra mắt khán giả ở Hoa Kỳ lần đầu tiên với tiếng hát của nữ diễn viên Judy Garland trong bộ phim The Wizard of Oz, Phù thủy xứ Oz. Từ đó trở đi, thì tên tuổi của Judy Garland như đã gắn liền với tác phẩm này, và trong đệ nhị thế chiến thì Over the Rainbow lại trở thành biểu tượng của nước Mỹ, của một vùng đất xa xôi nhưng thanh bình.
Chương trình hôm nay của RFI Việt ngữ hôm nay đến đây là kết thúc. Ngày mai thứ hai, 25 tháng 7, 2011. Đầu tiên như thường lệ là bản tin thời sự. Cái đến là một điểm báo do Lê Phước biên soạn. Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự với chủ đề Chống lạm phát ở Việt Nam vẫn trong vòng lẫn quẩn. Thanh Phương phỏng vấn chuyên gia Quỳnh Vũ Sơn. Cuối cùng là chuyên mục Cuộc sống muôn màu. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai, cũng trên các băng tần thường lệ.